Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 37. Giê-xu tại Bethlehem, trong nhà người nông dân và trong hang đá.
Một con đường mền đồng bằng, đầy đá sỏi, bụi bặm, khô ren vì mặt trời mùa hè. Họ tiến bước, băng qua những cây ô liu tươi tốt, đầy những trái nhỏ vừa kết. Mặt đất, chỗ nào người ta không dẫm lên, thì còn phủ một lớp hoa ô liu mỏng, đã rơi xuống sau khi thụ tinh. Giê-xu bước đi với ba người, xếp hàng nối đuôi dọc bờ đường, nơi bóng các cây ô liu giữ cho cỏ còn xanh và ít bụi. Con đường vòng về bên phải, rồi lên dốc nhẹ, về phía một đường mương có hình móng ngựa. Trên đó có khá nhiều nhà to nhỏ rải rác, họp thành một làng. Ngay tại nơi con đường bẻ vòng, có một căn nhà hình khối vuông. Ở trên nóc là một cái vòm bán cầu thấp. Căn nhà đóng kín cửa, tựa như bỏ hoang.
Đó, nơi này là mộ Ra-keo,
Simon nói.
Vậy chúng ta đã gần tới nơi. Chúng ta có vào tỉnh ngay không?
Không, Giuđa. Trước tiên thầy chỉ cho các con một nơi, rồi chúng ta vào tỉnh, vì trời còn sáng và sẽ có trăng. Chúng ta có thể nói với dân nếu họ muốn nghe.
Thầy muốn họ không nghe thầy à?
Họ tới ngôi mộ cổ, nhưng được bảo trì cẩn thận, quét vôi trắng. Giê-xu dừng lại để uống nước. Ở cái giếng thô sơ rất gần đó, một người đàn bà cho người nước bà mới kín. Giê-xu hỏi,
bà là người Bethlehem?
Phải, nhưng bây giờ vào kỳ gặt hái, thì tôi ở đây với chồng tôi, trong miền quê này, để săn sóc vườn rau và vườn trái cây. Còn ông người Galilee?
Tôi sinh ở Bethlehem, nhưng tôi sống ở Nazareth, thuộc Galilee.
Ông cũng bị bắt hại.
Gia đình. Nhưng tại sao bà nói là ông cũng? Trong số dân Bethlehem, có nhiều người bị bắt hại sao?
Ông không biết à? Ông bao nhiêu tuổi rồi?
30.
Vậy là ông sinh ngay vào khi... Ôi, khốn nạn chừng nào! Nhưng tại sao ông ta lại sinh ra ở đây? Cái ông đó?
Ai?
Người mà người ta gọi là vị cứu tinh, đã nguyền rủa cho những kẻ ngu. Trong cơn say sưa, chúng thấy trong đám mây các thiên thần, chúng nghe tiếng từ trời, giữa tiếng bê bê của chim cừu và lừa ngựa. Và trong cơn say, chúng cho ba kẻ khốn nạn là những người thánh nhất trái đất huống cho chúng và những kẻ tin chúng.
Nhưng với toàn là lời nguyền rủa, bà đã không giải thích cho tôi cái gì đã xảy ra. Tại sao lại nguyền rủa?
Bởi vì... Nhưng hãy nói cho tôi, ông muốn đi đâu?
Đi Bethlehem với các bạn tôi. Tôi có cảm tình với nơi này. Tôi phải chào các bạn cũ và mang cho họ lời chào của mẹ tôi. Nhưng trước tiên, tôi muốn biết nhiều điều bởi vì chúng tôi vắng mặt với gia đình từ nhiều năm. Tôi bỏ thành phố từ khi tôi được mấy tháng.
Vậy là trước tai họa này. Nghe đây, nếu ông không chê căn nhà nông dân, thì hãy tới chia sẻ bánh và muối với chúng tôi, ông và cả các bạn ông. Chúng ta sẽ nói trong khi ăn tối. Tôi sẽ cho ông ở tới sáng. Nhà nhỏ, nhưng ở nền kho có lớp cỏ dày. Đêm nóng và trời sáng. Nếu ông muốn, ông có thể ngủ ở đó.
Nguyện Thiên Chúa Israel thưởng công cho bà vì lòng hiếu khách của bà. Tôi sẽ vui mừng tới nhà bà.
Khách hành hương mang phúc lành theo với họ. Đi đi, tôi phải kín 6 vò nước nữa cho các cây rau mới trồng.
Tôi sẽ giúp bà.
Không, ông là ông Chúa. Lối hành động của ông nói điều đó cho tôi.
Bà ơi, tôi là thợ thủ công, còn em này là dân trại. Hai người này là Do Thái, giàu và có địa vị, chứ không phải tôi.
Và người cầm chiếc vò lanh bên thành giếng thấp, người buộc vào dây và thả xuống. Cho An giúp người, những người khác cũng không muốn làm ít hơn. Họ nói với người đàn bà.
Vườn ở đâu? Chỉ cho chúng tôi để chúng tôi mang vò tới.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho các ông. Tôi hầu như gãy lưng vì mệt đi.
Và trong khi Giê-xu kéo nước lên, ba bạn của người đi vào một lối đi nhỏ, rồi họ trở lại với 2 chiếc vò rỗng, đầu đầy rồi lại đi. Họ làm như vậy không phải 3 lần, nhưng cả chục lần. Giu-đa cười nói,
bà ta đang gào phúc lành, chúng ta tới cho xà lách phước chủng. Có thể 2 ngày nữa đất cũng còn ẩm, và người đàn bà không phải đau lưng.
Khi trở lại lần chót, ông nói,
thưa thầy, nhưng con tin là chúng ta được xui.
Tại sao, Giu-đa?
Vì bà ta không muốn đứng Mê-si-a. Con bảo bà, đừng nguyền rủa. Bà không biết rằng ơn vệ lớn nhất của dân Thiên Chúa là đấng Mê-si-a sao? Giê-hô-va đã hứa với Cha-cóp và sau ông là tất cả các tiên tri và các người công chính của Israel. Vậy mà bà ghét người. Bà trả lời con,
không phải người, nhưng cái ông mà cắt tên một đồng sai xưa và các thầy bói khốn kiếp ở phương Đông đã đặt tên như vậy.
Và tại vì chính thầy...
Không quan trọng. Thầy biết, thầy được sinh ra để làm dấu hiệu thử thách và mâu thuẫn với nhiều người. Còn có nói với bà, thầy là ai không?
Không, con đâu có ngu. Con cũng giữ lưng thầy. Và lưng chúng con chứ.
Con làm đúng. Không phải vì lưng, nhưng vì thầy chỉ tỏ mình ra khi thầy thấy là thuận tiện. Đi.
Giu-đa dẫn người vào vườn. Người đàn bà tưới 3 vò sau cùng, rồi dẫn họ tới một căn nhà thôn giả ở giữa vườn cây ăn trái. Bà nói,
vào đi, chồng tôi đã ở trong nhà.
Họ đi về một căn nhà bếp rộng và ám khói.
Bình an cho nhà này.
Giê-xu chào.
Dù ông là ai, cũng xin phúc lành xuống cho ông và các người của ông. Xin vào.
Người đàn ông trả lời. Rồi trước tiên, ông mang tới một thao nước đầy để 4 người rửa ráy. Rồi họ vào và ngồi quanh chiếc bàn cục mịt.
Tôi cảm ơn các ông cho vợ tôi. Bà đã nói với tôi, tôi không bao giờ lại gần các người Galilee. Người ta bảo tôi rằng họ thô kệch và hay cãi lẫy, nhưng các ông tử tế và tốt. Đã mệt mà còn làm bao việc, các ông từ xa tới.
Từ Jerusalem, 2 ông này là Do Thái. tôi với em kia người Galilee. Nhưng ông ơi, hãy tin tôi, có người tốt, người xấu ở khắp nơi.
Đúng vậy. Nhưng tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp những người Galilee tốt. Tôi gặp may. Bà ơi, mang gì lên ăn đi? Tôi chỉ có bánh, rau cỏ, ô liu và phô mát. Tôi là nông dân.
Tôi cũng đâu phải ông chúa. Tôi là thợ mộc.
Ông, với lối cư xử này.
Người đàn bà can thiệp. Ông khách sinh ở Bethlehem. Tôi đã nói với ông. Và gia đình ông cũng bị bắt hại. Có lẽ xưa kia họ cũng giàu. Được giáo dục như Joshua, con Ưa, Matthia, con Isaac, Levi, con Abraham, những kẻ tội nghiệp.
Người ta đâu có hỏi bà, xin tha cho bà. Đàn bà họ luôn luôn lắm mồm, còn hơn là con chim sẻ lúc ban chiều.
Đó là những gia đình ở Bethlehem hả?
Sao? Ông không biết họ là ai à? Nếu ông là người Bethlehem.
Chúng tôi đã trốn đi khi tôi mới được mấy tháng.
Người đàn bà chắc là nhiều lời, lại bắt đầu nói. Ông ta đi trước vụ tan sát.
Ê, tôi thấy đúng, nếu không thì ông đâu có còn trên đời. Ông không bao giờ trở lại.
Không.
Khốn nạn cả thể. Ông sẽ tìm được rất ít người. Mà Sarah bảo tôi là ông muốn biết và chào. Chết rất nhiều. Lưu vong rất nhiều, rất nhiều. Than ôi, bị phân tán. Người ta không bao giờ biết họ chết trong sa mạc hay trong tù vì phản loạn. Nhưng có phải là phản loạn không? Ai có thể thản nhiên khi thấy từng ấy trẻ bị cắt cổ? Không, không công bằng. Nếu để cho Levi và Elia sống, trong khi từng ấy trẻ bị chết.
Hai người này là ai? Và họ đã làm gì?
Nhưng ít nhất ông cũng nghe về cuộc tàn sát của Herode chứ. Hơn 1.000 đứa trẻ ở trong thành phố và 1.000 đứa nữa ở miền quê. Và tất cả, hầu như tất cả con trai. Bởi vì trong cơn điên của họ, ban đêm, trong sự lộn xộn, các kẻ giết bắt, giật lấy chúng ở trong nôi, trong giường của mẹ chúng. Các nhà bị bao vây, cả các bé gái cũng bị giật, bị đâm thâu, như con linh dương đang uống nước, bị bắn bởi một xạ thủ. Và tất cả chuyện đó là tại sao? Tại một nhóm mục đồng, ban đêm, để khỏi bị lạnh, chúng đã uống nhiều. Một thứ đồ uống nào đó, làm chúng mê sảng, kể lể rằng, chúng đã thấy các thiên thần, nghe các bài ca, nhận mệnh lệnh để nói với chúng tôi, dân Bethlehem.
Hãy đến thờ lại, đấng Messiah đã sinh ra.
Ôi, ông nghĩ coi. Đấng Messiah ở trong một cái hang.
Thực sự tôi phải nói là tất cả chúng tôi đều say, kể cả tôi khi đó còn trẻ, kể cả vợ tôi khi đó mới được mấy tuổi. Vì tất cả chúng tôi đều tin và chúng tôi nhìn thấy trong một người đàn bà Galilee tội nghiệp, người trinh nữ sinh con và các tiên tri đã nói. Nhưng bà ta là một người phụ nữ Galilee thô lỗ. Chồng bà chắc chắn rồi. Nếu bà ta là vợ thì làm sao bà ta có thể đồng trinh? Tóm lại, chúng tôi tin. Ôi quả cáp, thờ lấy, mở cửa ra đón. Thực sự người ta đã biết làm rất khéo léo các chuyện. Bà Anna tội nghiệp, bà đã mất của cái sự sống và các cháu ngoại của bà nữa. Đứa đầu tiên, đứa duy nhất sống sót vì nó lấy chồng là thương gia ở Jerusalem, bị mất gia tài vì nhà bị đốt, và cả lãnh địa của bà bị phá do lệnh Herode. Bây giờ nó là cánh đồng không cày cấy, nơi người ta chăm sóc vật.
Tất cả những chuyện đó là lỗi của các mục đồng à?
Không, cũng tại ba tên phù thủy đến từ vương quốc của Satan. Có lẽ chúng là đồng lõa với ba tên này. Và chúng tôi, ngu xuẩn, đã làm cho chúng bao danh dự. Ôi, ông trưởng giáo đường khốn khổ, chúng tôi đã giết ông vì ông đã phán đoán rằng các lời tiên tri đóng dấu sự thật cho các lời của các mục đồng và các nhà đạo sĩ.
Tất cả là do lỗi của các mục đồng và các nhà đạo sĩ.
Không, ông Galilee, cũng tại lỗi chúng tôi nữa. Do sự dễ tin của chúng tôi, người ta chờ đứng Messiah quá lâu rồi. Bao thế kỷ chờ mong, thời gian sau cùng đã bao thất vọng vì các Messiah giả. Một tên cũng Galilee như ông, một tên khác có tên là Theoda, các tên dối trá. Chúng nó mà Messiah, đó chỉ toàn là các tên phiêu lưu, tìm của. Đáng lẽ đó phải là bài học cho chúng tôi, nhưng trái lại.
Vậy tại sao quý vị nguyền rủa tất cả các mục đồng và các đạo sĩ? Nếu quý vị cho là quý vị cũng ngu, thì quý vị phải nguyền rủa mình tương đương như vậy. Nhưng sự nguyền rủa bị cấm bởi giới răn tình yêu. Sự nguyền rủa lôi kéo nguyền rủa. Quý vị có chắc là quý vị phán đoán đúng không? Có thể là các mục đồng và các đạo sĩ đã nói sự thật mà họ được Thiên Chúa mặc khải. Tại sao cứ muốn tin là họ nói dối?
Bởi vì các năm tiên tri chưa hoàn tất. Từ đó chúng tôi mới suy nghĩ, sau khi máu đã nhuộm đỏ các bể và các suối mở mắt cho trí khôn chúng tôi.
Có thể đứng tối cao vì quá yêu dân người đã cho vị cứu tinh đến sớm. Các nhà đạo sĩ đã dựa vào đâu để xác định? Ông đã nói với tôi là họ đến từ phương đông.
Trên sự tính toán của họ, dựa vào một ngôi sao mới.
Đã chẳng có lời rằng
một ngôi sao sẽ sinh ra từ Gia-cóp và một vương trưởng sẽ bừng lên trong Israel.
Và Gia-cóp chẳng phải là vị tổ phụ lớn, và ông đã chẳng dừng lại trong đất Bethlehem này, là đấng thân yêu đối với ông như cột người trong mắt. Vì ở đây Ra-keo, người yêu quý của ông, chết. Hơn nữa, từ miệng tiên tri đã chẳng nói
một chồi sẽ mọc ra từ gốc Giê-xê và một bông hoa sẽ nở trên chồi này.
Isaiah, cha của David, đã sinh ở đây. Chồi trên cái gốc đã bị cưa tận rễ bởi sự chiếm vị của các bạo chúa. Chẳng phải là người chinh mình sẽ sinh con trai được cưu mang không phải do một người. Vì như vậy thì bà không còn đồng trinh, nhưng do ý muốn của Thiên Chúa. Bởi thế, người là Emmanuel, vì là con Thiên Chúa. Người cũng là Thiên Chúa, và bởi vậy, người mang Thiên Chúa tới giữa dân Thiên Chúa, như tên người đã chỉ.
Và lời tiên tri đã chẳng báo cho dân chúng ở những nơi tối tăm, tức là dân ngoài, bởi một ánh sáng vĩ đại. Và ngôi sao mà các nhà đạo sĩ thấy chẳng phải là ngôi sao Gia-cóp, ánh sáng vĩ đại của hai tiên tri Bala-am và Isaiah sao? Và chính cuộc tàn sát do Herode hoàn thành đã chẳng ở trong lời tiên tri sao?
Một tiếng kêu vang dậy, đó là Ra-ken khóc các con bà.
Có dấu chỉ rằng xương cốt của Ra-keo trong mộ của bà tại Ephata đã than thở và khóc. Vào thời kỳ mà bởi vị cứu tinh, một phần thưởng sẽ đến với dân thánh. Nước mắt được đổi thành nụ cười thiên quốc, giống như chiếc cầu phần được tạo ra. Sau những giọt mưa cuối cùng của một cơn giông, nó nói, đây, thời kỳ trong sáng được chấp nhận cho các ngươi.
Ông rất có học, ông là Rabbi.
Phải.
Tôi thấy có ánh sáng và sự thật trong các lời ông. Nhưng, ôi, quá nhiều vết thương còn chảy máu trong miền đất Bethlehem này. Vì đấng Messia thật hay giả, cả đến tôi, khuyên người đừng bao giờ tới đây, miền đất này sẽ xua đuổi người như xua đuổi đứa con hoang. Nguyên nhân làm cho các con chính phải chết. Nhưng lại nữa, nếu là người, thì người đã chết với các đứa trẻ mà người ta cắt cổ.
Levi và Elias bây giờ sống ở đâu?
Ông biết họ à?
Người đàn ông nghi ngờ.
Tôi không biết họ. Tôi không biết mặt họ. Nhưng đó là những kẻ đáng thương. Và tôi luôn luôn thương những kẻ khổ sở. Tôi muốn tìm họ.
Ông là người đầu tiên. Từ gần 6 ngũ niên nay, họ vẫn là một đồng phục vụ cho một người thuộc phái Herodê giàu có ở Jerusalem. Kẻ đã chiếm gia tài của nhiều người bị giết. Luôn luôn có những kẻ lợi dụng. Ông sẽ tìm thấy họ với đoàn vật của họ trên đường đi Hebron. Nhưng tôi khuyên ông, đừng để các người Bethlehem thấy ông nói chuyện với họ. Ông sẽ phải hối hận. Chúng tôi chịu đựng họ vì có tên phải Herodê. Nếu không,
ôi, sự thù ghét. Tại sao lại thù ghét?
Vì đó là công bằng. Họ đã làm khổ chúng tôi.
Họ đã tin rằng họ làm đúng.
Nhưng họ đã làm khổ chúng tôi. Mà họ cứ khăng khăng vậy. Chúng tôi phải giết họ. Cũng như họ đã làm chúng tôi bị giết bởi sự điên khùng của họ. Nhưng chúng tôi bị truy đuổi. Và nữa có tên phái Herodê.
Vậy là nếu không có ông ta, dù cả sau cuộc khởi loạn đầu tiên, còn có thể hiểu được các ông sẽ giết họ.
Ngay bây giờ chúng tôi cũng có thể giết họ mà không sợ gì tên chủng của họ nữa.
Ông ơi, tôi bảo ông, đừng thù ghét, đừng ước ao điều ác, đừng ước ao làm điều ác. Ở đây không có điều lỗi, nhưng dù có, hãy tha thứ. Nhưng dành Thiên Chúa, hãy tha, hãy nói vậy với các người Bethlehem khác. Khi sự thù ghét rơi xuống khỏi con tim quý vị, thì đấng Messia sẽ tới. Lúc đó, các ông sẽ biết người, vì người vẫn sống. Người đã hiện hữu rồi, khi xảy ra cuộc tàn sát. Tôi nói điều đó với ông. Không phải lỗi của các mục đồng hay các nhà đạo sĩ, mà là lỗi của Satan, nên có cuộc tàn sát này. Đấng Messia đã sinh ra cho quý vị ở đây. Người đã đến mang ánh sáng cho đất của tổ tiên người. Người con của bà mẹ đồng trinh, thuộc dòng tộc David, chính từ sự đổ nát của nhà David mà người mở ra cho thế giới dòng sông ân phúc đời đời, và mở ra cho loài người con đường của sự sống.
Đi đi, đi đi, hãy ra khỏi đây. Ông là phe đảng của tên Messia giả này. Hắn chỉ có thể là giả vì hắn đã mang bất hạnh cho chúng tôi, cho dân Bethlehem chúng tôi, mà ông bảo vệ hắn. Vậy...
Im đi ông, tôi là Do Thái, và tôi có các bạn bè cao cấp. Ông có thể phải hối hận vì chửi rủa người.
Giuđa nhảy lên, nắm lấy y phục người nông dân, và lắc ông ta cách dữ dằn, bừng bừng nổi giận.
Không, không, các ông đi đi, tôi không muốn phiền phức với người Bethlehem, cũng như với Roma và Herodê. Đi đi, các tên bị nguyền rủa. Nếu các ông không muốn, tôi để lại cho các ông một kỷ niệm. Cút đi!
Chúng ta đi, Judah. Đừng phản ứng. Hãy để cho họ với sự thù oán của họ. Thiên Chúa không vào nơi có sự thù oán. Chúng ta đi.
Phải, chúng tôi đi, nhưng các ông sẽ phải trả giá.
Không, Judah. Không, đừng nói vậy. Đó là những người mù. Có biết bao người như vậy trên đường.
Họ ra, đi theo Gioan và Simon đã ở ngoài và đang nói với người đàn bà tại góc trường cừu.
Chúa ơi, xin tha cho chồng tôi. Tôi không ngờ là tôi đã làm phiền chừng ấy. Đây, cầm lấy đi. Ông sẽ ăn sáng mai. Trứng tươi, mới đẻ bữa nay. Xin tha. Ngài sẽ ngủ ở đâu?
Đừng lo tới đó. Tôi biết là phải đi đâu. Hãy bình an vì lòng tốt của bà. Xin chào.
Họ đi trong yên lặng vài mét. Rồi Judah nổ bùng.
Tại sao thầy không bắt chúng thò lại? Tại sao không đè bẹp xuống sát đất? Cái tên phạm thượng ghê tởm này. Đè bẹp xuống sát đất vì đã thiếu sót với thầy. Đấng Messiah. Ôi, con thì con đã làm vậy. Các tên loại Samari, ta phải làm phép lạ để biến chúng thành cho. Chỉ có vậy mới làm chúng giúp nhất.
Ôi, biết bao lần thầy đã nghe như vậy. Thầy có phải biến hết các kẻ phạm tội chống lại thầy ra cho không? Không, Judah. Thầy đến để kiến tạo, chứ không phải để phá hủy.
Đúng. Nhưng trong khi chờ đợi thì người ta đã phá hủy thầy.
Giê-xu không đáp trả. Simon hỏi:
Bây giờ chúng ta đi đâu thầy?
Hãy đi với thầy. Thầy biết một chỗ.
Nhưng nếu thầy không ở đây, từ hồi thầy trốn đi, thì làm sao thầy biết?
Giu-đa bứt rứt hỏi:
Thầy biết. Nó không đẹp. Nhưng thầy đã ở đây lần đó, không phải ở Bethlehem, hơi ở bên ngoài. Chúng ta hãy đi hướng này.
Giê-xu đi trước, rồi Simon, rồi Judah, sau chót là Gioan. Trong sự yên lặng, chỉ nghe tiếng xăng đen đạp trên đá sỏi của lối đi, có tiếng nức nở. Giê-xu quay lại hỏi:
Ai khóc?
Gioan, anh ta sợ.
Judah trả lời:
Không, tôi không sợ. Tôi đã để tay lên con dao găm mà tôi dắt ở thắt lưng. Nhưng tôi nhớ lại câu:
Đừng giết người, hãy tha thứ.
Của thầy, thầy luôn luôn nói như vậy.
Vậy tại sao cậu khóc?
Judah hỏi:
Vì tôi khổ. Khi thấy thế giới, không muốn có Giê-xu, không nhận ra người và không muốn biết người. Ôi, đau khổ chừng nào, tự như người ta đâm những chiếc gai bằng lửa vào tim tôi, tựa như tôi thấy mẹ tôi bị chà đạp, bà ba tôi bị nhổ vào mặt, và còn hơn nữa, tựa như tôi thấy các con ngựa của Roma ăn trong hòm bia thánh và ngủ trong nơi cực thánh.
Đừng khóc, Gioan của thầy, con sẽ nói lần này. Cũng như rất nhiều lần khác rằng,
người là ánh sáng đến soi trong bóng tối, nhưng bóng tối không hiểu người. Người đã đến trong cái thế giới được tạo dựng bởi người, nhưng thế giới không biết người. Người đã đến thành phố của người, trong nhà người, nhưng những người thân của người không tiếp nhận người.
Ôi, đừng khóc như vậy.
Chuyện này đâu có xảy ra ở Galilee.
Gioan thở dài.
Vậy cũng không hay hơn gì ở Giu-đê.
Giu-đa đáp trả.
Jerusalem là thủ đô của Giu-đê. Và trong ba ngày, người ta chào thầy như đấng Messiah. Với những tiếng vạn tuế. Đây là xứ của mục đồng thô lỗ, nông dân làm vườn. Không nên dựa trên họ. ngay các người Galilee cũng không phải tất cả đều tốt. Với lại, tên Messiah già, hắn từ đâu tới vậy?
Họ nói,
đủ rồi Judah, không nên xao xuyến. Thầy bình tĩnh, các con cũng hãy vậy. Judah lại đây, thầy phải nói với con.
Judah lại với người.
Con cầm lấy túi tiền, con sẽ mua sắm cho ngày mai.
Nhưng lúc này chúng ta ngủ ở đâu?
Giê-xu mỉm cười và nín lặng. Đêm xuống, mặt trăng khoác áo trắng cho vạn vật, họa mi hót trong các cây ô liu. Một con suối, đúng, một dải bạc reo vui, từ các đồng cỏ mới cắt, bay tới mùi cỏ nóng, sống, có vẻ như hơi người. Vài tiếng rống, vài tiếng bê bê, và tinh tú với tinh tú. Một cuộc gieo tinh tú trên màn trời, một cái lộng kiệu bằng ngọc sống trên các ngọn đồi của Bethlehem.
Nhưng đây là những đồ nát. Thầy dẫn chúng con đi đâu vậy? Không còn là thành phố nữa.
Thầy biết. Đi, hãy theo con suối. Cứ đi sau thầy, chỉ mấy bước nữa là. Rồi thầy tặng cho các con chỗ ở của vua Israel.
Judah nhún vai và nín lặng. Họ đi ít bước nữa. Rồi đây, vô số nhà đổ nát, những thứ còn lại của chúng. Đây, một cái hang nằm giữa hai khe của các bức tường cao. Giê-xu nói,
các con có bụi nhùi không? Đốt lên đi.
Simon đốt lên ngọn đèn nhỏ mà ông kéo ra khỏi bịch, rồi đưa cho Giê-xu.
Hãy vào.
Người giơ cao ngọn đèn.
Hãy vào. Đây là phòng hộ sinh của vua Israel.
Thầy lộn rồi. Đây là cái hang dơ bẩn. À, với con không ở đây. Chắc chắn vậy. Con thấy tổng, ẩm ướt lạnh, hôi hám. Đây bọ cạp, sắn rết. Có lẽ...
Nhưng các bạn ơi, chính ở đây, vào đêm 25, tháng của lễ ánh sáng, người trinh nữ đã sinh ra Giê-xu, Đấng Kitô, Đấng Emmanuel, ngôi lời của Thiên Chúa mặc xác. Vì tình yêu loài người là Thầy, người đang nói với các con. Khi đó, cũng như bây giờ, thế giới điếc tai với tiếng nói từ trời, nói với lòng họ. Họ đã xua đuổi người mẹ. Và ở đây, không, Judah, đừng quay đi với vẻ ghê tởm, khỏi con cú mèo nó bay. Còn thằng làng xanh, các mạng nhện này, đừng nắm chiếc áo thêu đẹp của con lên với vẻ ghê tởm, để nó khỏi đụng vào đất dơ, đầy phân giống vật. Các con cú mèo này là cháu chắt của những con đầu tiên đã làm trò chơi lay động dưới mắt trẻ sơ sinh, mà các thiên thần hát cho lời vinh danh, mà các mục đồng nghe say sưa. Không vì cái gì khác ngoài niềm vui xuất thần, niềm vui thực sự. Các con thằng lằn này, màu xanh của nó là màu đầu tiên đập vào mắt thầy. Màu đầu tiên sau màu trắng của y phục và khuôn mặt từ mẫu. Các màn nhện này là cái màn che trên chiếc nôi vương giả của thầy. Nền đất này, ôi, các con có thể bước lên không ghê tởm. Nó đầy phân, nhưng nó đã được thánh hóa bởi chân này. Vị thánh, vị đại thánh, đứng trong sạch, không bị xâm phạm. Mẹ Thiên Chúa đấng sinh ra, vì mẹ phải sinh. Đấng sinh ra, vì Thiên Chúa, chứ không vì loài người, đã nói với mẹ, khi chính người làm cho mẹ thụ thai. Mẹ, đấng không tì vết, đã bước lên trên đất này. Con cũng có thể đặt chân con lên, và nguyện Thiên Chúa làm cho sự trong sạch đã phát ra từ mẹ bốc lên quả tim con, bởi vì con đặt chân con lên nơi đây.
Simon quỳ gối, Gioan đi thẳng tới mắng cỏ, cụp đầu lên đó và khóc. Giuđa sợ hãi, rồi cũng cảm động, không nghĩ tới chiếc áo đẹp của ông nữa. Ông cũng quỳ xuống đất, cầm một góc vạt áo của Giêsu lên hôn và đấm ngực nói:
Ôi, Thầy nhân từ, xin thương sự mù quáng của tôi tớ Thầy. Sự kiêu căng của con đã rơi. Con thấy Thầy đúng như Thầy là, không phải ông vua mà con nghĩ, nhưng là hoàng tử đời đời, cha các thế kỷ tương lai, vua bình an. Lạy Chúa và Thiên Chúa con, xin thương, xin thương.
Ừ, tất cả tình thương của Thầy. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ tại nơi mà trẻ sơ sinh và Đức Trinh Nữ đã ngủ. Gioan đã ở chỗ mẹ Thầy quỳ thờ lại. Chỗ của Simon có vẻ là chỗ của người cha, coi như chính thức của Thầy. Nếu các con thích, thì đêm nay Thầy sẽ nói cho các con nghe.
Ôi, thưa Thầy, vâng, xin cho chúng con biết về việc Thầy đến trong thế gian này.
Giuđa nói:
Để nó là viên ngọc sáng láng trong tim chúng con, và để chúng con có thể nói cho thế giới.
Simon nói:
Và để tôn kính mẹ Thầy, không phải chỉ vì là mẹ Thầy, mà còn vì là, ôi, là Trinh Nữ.
Gioan nói với khuôn mặt mà mấy giọt nước mắt hòa lẫn với nụ cười, tại ngay gần bên máng cỏ.
Hãy ngồi trên cỏ, hãy nghe.
Và Giêsu tả lại đêm Giáng sinh của người.
Mẹ, đã tới ngày sinh, ra đi theo lệnh của Caesar Augustus với quyết nghị của viên thủ ủy hàng gia Publius Sambicius Quirinus, trong khi người đang cai trị Palestine là Sentius Saturnius. Quyết nghị truyền lệnh kiểm kê dân số của toàn đế quốc. Những người không phải là nô lệ phải về nơi nguyên quán để đăng tên vào sổ bộ của đế quốc. Giuse là chồng mẹ, người thuộc dòng David, và mẹ cũng vậy. Vâng lời quyết nghị này, họ rời Nazareth để đi Bethlehem, cái nôi của dòng dõi hoàng gia. Thời tiết lạnh.
Giêsu tiếp tục việc tường thuật của người, và tất cả chấm dứt như vậy.
Bước chân ngài. dài đi qua thế gian, vương mồ hôi cát bụi nhọc nhằn. Khi đời vui vâng theo ý cha thì nước mắt thơm bao nụ cười, đời nếu tìm công khó mua vinh quang thì trong tay cũng vun lên địa đàng. Ôi đã mấy ngàn năm qua còn in dấu chân sáng ngời, còn vang tiếng cha vẫy mời, cửa hẹp là lối lên trời. Xin cho đời con cùng Chúa bước trên đường quê hương, theo bước này cùng đi gieo tình thương cõi đời.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.mẹmaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.